Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn The Mega Backdoor Raw Strategy for High Income Professionals của Scott Bennett là sách hướng dẫn tài chính cá nhân, tập trung vào một kỹ thuật tiết kiệm hưu trí dành cho người có thu nhập cao. Chủ đề cốt lõi là Mega Backdoor Roth, cách dùng khoản đóng góp sau thuế trong kế hoạch 401k rồi chuyển nhanh sang Roth 401k hoặc Roth IRA. Mục tiêu là đưa thêm một khoản tiền lớn vào môi trường, có khả năng tăng trưởng và rút tiền miễn thuế khi đáp ứng điều kiện, dù người thực hiện không đủ điều kiện đóng trực tiếp vào Roth IRA vì giới hạn thu nhập. Cuốn sách định vị chiến lược này như một quy trình cần hiểu đúng về cấu trúc kế hoạch của chủ lao động, giới hạn đóng góp tổng, thuế trên phần lãi phát sinh và thủ tục chuyển đổi. Thay vì trình bày Roth IRA như một sản phẩm đơn lẻ, sách đặt nó trong bức tranh tối ưu hóa quyền lợi 401k. Vì thế, đây không phải hướng dẫn đầu tư cổ phiếu, mà là tài liệu thực hành về cấu trúc tài khoản hưu trí và kỷ luật thực hiện đúng quy định thuế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Mega Backdoor Roth, mở rộng không gian Roth, vượt xa mức đóng góp Roth IRA thông thường. Điểm xuất phát của sách là vấn đề quen thuộc với chuyên gia có thu nhập cao. Họ thường bị loại khỏi quyền đóng trực tiếp vào Roth IRA do ngưỡng thu nhập, trong khi đã dùng hết phần đóng góp lương trước thuế hoặc Roth thông thường vào 401k. Mega Backdoor Roth không tạo ra một ngoại lệ vô hạn cho luật thuế. Nó tận dụng phần chênh lệch giữa giới hạn hoãn lương của nhân viên và giới hạn đóng góp tổng hàng năm của kế hoạch 401k. Trong giới hạn tổng này có thể gồm phần nhân viên đóng, phần chủ lao động đóng và nếu kế hoạch cho phép, phần đóng góp sau thuế bổ sung. Số tiền khoảng 47.500 đô la được nêu trong nhan đề cần được hiểu là một con số phụ thuộc vào năm áp dụng, mức giới hạn IRS, tuổi người tham gia và khoản đối ứng của công ty, chứ không phải quyền lợi cố định cho mọi người. Lập luận thực tế của sách là thay vì đưa toàn bộ tiền dư vào tài khoản môi giới chịu thuế, người đọc có thể dùng phần sức chứa 401k còn lại để tạo thêm tài sản Roth. Giá trị của phương án nằm ở tăng trưởng miễn thuế và các khoản rút đủ điều kiện miễn thuế trong tương lai. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ xuất hiện khi người thực hiện có dòng tiền mạnh, đã xử lý các ưu tiên tài chính cơ bản và không hy sinh thanh khoản cần thiết chỉ để tối đa hóa một ưu đãi thuế. Thứ hai, điều kiện quyết định là tính năng của kế hoạch 401k, không chỉ là mức thu nhập cá nhân. Sách nhấn mạnh rằng Mega Backdoor Roth không phải chiến lược mà cá nhân nào cũng tự triển khai được chỉ bằng cách mở một Roth IRA. Điều kiện đầu tiên là kế hoạch 401k của công ty phải chấp nhận đóng góp sau thuế, khoản này khác với đóng góp Roth 401k. Đóng góp Roth nằm trong giới hạn hoãn lương thông thường, còn đóng góp sau thuế là một ngăn riêng có thể được thực hiện sau khi đã dùng phần giới hạn đó, nhưng vẫn nằm trong trần tổng của kế hoạch. Điều kiện thứ hai là kế hoạch phải cho phép chuyển đổi Roth ngay trong kế hoạch hoặc cho phép rút tiền khi vẫn đang làm việc để chuyển sang Roth IRA. Thiếu một trong hai tính năng này, tiền sau thuế có thể bị giữ trong kế hoạch và tạo lãi chịu thuế, làm giảm đáng kể hiệu quả. Vì vậy, một phần thực dụng quan trọng của chủ đề là biết đặt câu hỏi đúng cho bộ phận nhân sự hoặc đơn vị quản trị kế hoạch. Người đọc cần xác minh loại đóng góp được chấp nhận, tần suất chuyển đổi, khả năng tự động hóa, quy tắc rút tiền trong thời gian làm việc, cách phần đối ứng của công ty làm giảm số chỗ còn lại và các hạn chế hành chính khác. Cách tiếp cận này làm rõ rằng chiến lược phụ thuộc vào thiết kế phúc lợi của doanh nghiệp. Thu nhập cao tạo động lực sử dụng, nhưng cấu trúc 401k mới quyết định liệu chiến lược có khả thi hay không. Thứ ba, chuyển đổi sớm giúp giới hạn phần thu nhập đầu tư có thể bị đánh thuế. Cơ chế thuế của Mega Backdoor Roth giải thích vì sao tốc độ thực hiện có ý nghĩa lớn. Tiền đóng vào ngăn sau thuế của 401k đã bị đánh thuế thu nhập trước khi được đưa vào kế hoạch. Khi phần gốc này được chuyển sang Roth, bản thân phần gốc thường không bị đánh thuế lần nữa. Nhưng nếu tiền nằm lâu trong ngăn sau thuế và sinh lãi, phần tăng trưởng đó chưa phải là tiền Roth. Khi chuyển đổi, phần lãi phát sinh có thể trở thành thu nhập chịu thuế. Do đó, sách hướng người đọc đến việc chuyển đổi càng sát thời điểm, mỗi lần đóng góp càng tốt, thay vì đợi đến cuối năm hoặc đến lúc nghỉ việc. Một số kế hoạch cho phép chuyển đổi Roth nội bộ, theo lịch thường xuyên, thậm chí tự động sau kỳ lương. Đây là cấu hình thuận lợi vì làm giảm khoảng thời gian mà tiền sau thuế có thể tạo ra lãi chịu thuế nếu kế hoạch cho phép rút tiền trong thời gian làm việc. Người tham gia có thể chuyển phần phù hợp sang Roth IRA, nhưng cần hiểu quy trình, biểu mẫu và thời điểm của đơn vị quản trị. Điểm phân tích quan trọng không phải là né thuế bằng một thao tác kỹ thuật, đó là phân biệt rõ phần vốn đã chịu thuế với phần thu nhập phát sinh, rồi thiết kế quy trình để hạn chế phần thứ hai. Sự chính xác trong vận hành quyết định liệu lợi thế ROS có được giữ trọn hay không. Thứ tư, quy tắc tỷ lệ được áp dụng khác với backdoor ROS IRA truyền thống. Một đóng góp đáng chú ý của chủ đề này là phân biệt mega backdoor ROS với backdoor ROS IRA thông thường. Với backdoor ROS IRA truyền thống, số dư trong các IRA truyền thống, SEP IRA và Simple IRA thường ảnh hưởng đến cách tính phần chịu thuế khi chuyển đổi theo quy tắc tỷ lệ. Vì thế, người có khoản IRA trước thuế lớn có thể không thể chỉ chọn phần tiền mới đóng sau thuế để chuyển đổi miễn thuế. Mega Backdoor ROS chủ yếu vận hành bên trong 401 NEIK, nơi kế hoạch thường theo dõi riêng các nguồn tiền như tiền trước thuế, ROS và sau thuế. Việc hạch toán riêng này có thể cho phép cô lập khoản đóng góp sau thuế để chuyển đổi mà không phải kéo toàn bộ số dư trước thuế 4x1 nâng cơ vào phép tính. Tuy vậy, sách không nên được hiểu là nói quy tắc tỷ lệ hoàn toàn biến mất. Trong chính ngăn sau thuế, nếu có cả phần gốc và phần lãi, khoản phân phối có thể phải phản ánh tỷ lệ của hai phần thay vì chỉ lấy phần gốc ra chuyển đổi. Đây là lý do lặp lại cho việc chuyển đổi sớm. Ngoài ra, số dư IRA truyền thống vẫn quan trọng nếu người đọc đồng thời thực hiện backdoor ROS IRA thông thường. Hai chiến lược khác nhau về cơ chế thuế nhưng có thể gặp nhau trong hồ sơ khai thuế và kế hoạch tài chính tổng thể. Sự phân biệt này giúp tránh nhầm lẫn giữa hai cách gọi gần giống nhưng có rủi ro và điều kiện rất khác nhau. Cuối cùng, giới hạn tổng 401 Mainer. Thủ tục phân phối và tư vấn thuế là các lớp kiểm soát bắt buộc. Mega Backdoor ROS có vẻ đơn giản khi rút gọn thành đóng tiền sau thuế rồi chuyển sang ROS. Nhưng việc thực hiện đúng đòi hỏi kiểm soát nhiều giới hạn và thủ tục. Người tham gia phải tính giới hạn đóng góp tổng của 401 NK cho năm đó, sau khi trừ phần hoãn lương của chính mình và mọi khoản đóng góp của chủ lao động. Nếu không theo dõi, họ có thể đặt tỷ lệ đóng góp sau thuế quá cao hoặc hiểu sai số tiền thực sự còn có thể đưa vào kế hoạch. Các kế hoạch cũng có thể chịu những quy tắc kiểm tra không phân biệt đối xử, khiến khả năng đóng góp sau thuế của nhân viên có thu nhập cao bị giới hạn hoặc phải điều chỉnh. Khi thực hiện phân phối, quy định cho phép, trong một số trường hợp, tách các nguồn tiền đến những nơi khác nhau, chẳng hạn phần trước thuế sang IRA truyền thống và phần sau thuế sang ROS IRA. Dù điều này tăng tính linh hoạt, nó không thay thế việc đọc kỹ quy tắc kế hoạch và kiểm tra chứng từ. Người đọc còn cần nhận diện việc chuyển đổi nội bộ sang ROS 401N khác với chuyển tiền ra ROS IR bởi hai lựa chọn có thể khác nhau về đầu tư, chi phí, quyền kiểm soát tài khoản và thủ tục sau này. Vì các hậu quả thuế phụ thuộc vào tình huống cá nhân, thông điệp thận trọng phù hợp là phối hợp với chuyên gia thuế hoặc cố vấn đủ năng lực. Cuốn sách hữu ích nhất khi được dùng như khung câu hỏi và quy trình kiểm tra, không phải như sự thay thế cho tư vấn cá nhân hóa. Kết luận: The Mega Backdoor ROS Strategy for High Income Professionals phù hợp nhất với chuyên gia, quản lý và người lao động có thu nhập cao đã tối đa hóa các lựa chọn hưu trí cơ bản. Có tiền nhàn rỗi ổn định và đang tham gia một kế hoạch 4x1 nâng ca có hỗ trợ đóng góp sau thuế cùng cơ chế chuyển đổi phù hợp. Người đọc không cần xem đây là giải pháp mặc định cho mọi mục tiêu tài chính. Nếu quỹ khẩn cấp, nợ lãi cao, bảo hiểm hoặc các nhu cầu ngắn hạn chưa được xử lý, việc khóa thêm tiền vào tài khoản hưu trí có thể không thích hợp. Nhưng với người có điều kiện phù hợp, sách đem lại lợi ích thực tế là biến một thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn thành chuỗi bước cần xác minh, gồm sức chứa đóng góp, tính năng kế hoạch, thời điểm chuyển đổi và xử lý thuế của phần lãi. Điểm nổi bật của cuốn sách trong nhóm sách về ROS là trọng tâm hẹp nhưng có tính ứng dụng cao. Nhiều tài liệu chỉ giải thích giới hạn ROS IRA hoặc backdoor ROS IRA truyền thống. Cuốn này tập trung vào con đường 401 NK có quy mô lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa tiền ROS và tiền sau thuế, cũng như giữa lợi ích trên lý thuyết và năng lực vận hành thực tế. Giá trị trí tuệ của sách nằm ở việc giúp người đọc đánh giá điều kiện thay vì chạy theo con số trong nhan đề. Giá trị thực hành nằm ở danh sách, các điểm cần hỏi nhà tuyển dụng, đơn vị quản trị kế hoạch và chuyên gia thuế trước khi hành động. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Bennett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!